Xin trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Trước khi chia sẻ lời của Chúa thì tôi cũng muốn nói một vài điều, cái suy nghĩ của tôi. Khi nãy tôi nhìn lên các em nhỏ đứng lên đây để cầu nguyện thì tôi rất là vui. Bởi vì thật lòng thì những tuần trước có lẽ tôi không có quan tâm nhiều, nhưng buổi sáng hôm nay tôi sực nhớ đến hội thánh của Chúa tại đây, chúng ta có nhiều em nhỏ. Và số lượng các em nhỏ như thế này là nhiều. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để cho mục vụ lo cho những em thiếu nhi, cả thiếu niên và cả các bạn trẻ, các bạn thanh niên nữa trong hội thánh sẽ được Chúa ban phước cho. Chúng ta, hội thánh Chúa sẽ phải cầu nguyện nhiều để Chúa ban cho hội thánh của Chúa được ơn trong việc lo cho thế hệ kế tiếp của hội thánh Chúa. Chủ nhật hôm nay chúng ta sẽ học một lần nữa, và là tuần lễ cuối cùng chúng ta học về các phước lành. Không biết trong số quý ông bà chị em có một cái suy nghĩ thở phào nhẹ nhõm hay không? Nói rằng, ồ, cuối cùng thì cũng tới cái tuần lễ cuối cùng để học về những điều này. Nếu ai có suy nghĩ đó giống như tôi dự đoán thì có thể giơ tay lên. Cảm ơn Chúa, không có ai giơ tay lên cả. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ vui vẻ mà tiếp tục học bài học này ở trong Chủ nhật này, trong thì giờ này. Hôm nay chúng ta sẽ học lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 1 đến câu 12. Và chúng ta sẽ nói rõ về hai phước lành, là phước lành thứ 7 và phước lành thứ 8. Và trong câu gốc của chúng ta đã thấy, chúng ta đã đọc, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9, câu 10. Nhưng mà ở phước lành thứ 8 thì chúng ta có cái sự giải thích từ câu 11 cho đến câu 12 nữa. Và lẽ tự nhiên thì trước khi chúng ta đi đến bài học cuối cùng thì chúng ta sẽ nên có thời giờ để ôn lại thật nhanh những gì chúng ta đã học trong suốt 2 tuần qua. 2 tuần qua thì chúng ta học hỏi lời của Chúa với chủ đề là tư cách công dân thiên quốc. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ học hỏi lời Chúa với chủ đề là trách nhiệm của công dân thiên quốc. Tôi xin nhắc lại những gì mà chúng ta đã học trong 2 tuần qua. Chúng ta đã học về 6 điều. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Hay là như trong bài học mà chúng ta đã được đưa cho, chúng ta diễn lại theo cái ngôn ngữ của chúng ta. Phước cho những người biết mình nghèo khó trong tâm linh là người có lòng nhận biết sự bất lực hoàn toàn của chính mình, rằng mình không ra gì trước mặt Chúa, và là người hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, phước cho những ai buồn rầu về tội lỗi của chính mình và cả của những người chung quanh nữa. Phước cho người có lòng ăn năn thật, tan vỡ trước lời Chúa. Phước thứ ba, phước cho người có ý thức đúng đắn về chính mình trước mặt Đức Chúa Trời và mềm mại trong cách đối xử với người khác. Điều thứ tư, phước cho người khao khát điều thiện và sự công chính, khao khát nhìn thấy sự trung thực, sự ngay thẳng và công lý ở trong cuộc đời. Phước cho người nuôi mình bằng sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều thứ năm, phước cho người có lòng thương, có tình thương đối với người khác vì họ cũng là tội nhân như mình. Và điều thứ sáu, phước cho người có tư tưởng thánh khiết, động cơ ngay thẳng, lương tâm trong sạch. Tôi có một câu hỏi nhỏ đối với quý ông bà anh chị em. Trong số 6 điều mà chúng ta học đó thì chúng ta thấy điều nào là khó thực hiện hơn hết? Tôi nghĩ cái câu trả lời nó sẽ phụ thuộc vào từng người một, và chắc là không ai có câu trả lời giống ai cả, phải không? Hay là có người nói trả lời rằng tôi chưa làm gì hết thành ra cũng không thấy khó. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một điều đó là trách nhiệm của công dân thiên quốc liên quan đến hai phước lành sau cùng. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Đó là phước lành thứ bảy. Và đó cũng là trách nhiệm đầu tiên mà tôi muốn thu cùng quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Hòa thuận theo nguyên nghĩa có nghĩa là bình an hay là hòa bình. Trong tháng 6 này, Hội Thánh Chúa ở đây cũng sẽ được huấn luyện về cách để tạo dựng hay tạo lập hay là đem đến sự hòa bình ở trong Hội Thánh, sự hòa thuận ở trong Hội Thánh. Hòa thuận có nghĩa là bình an, là hòa bình. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận nghĩa là phước cho những người đem đến sự bình an, đem đến sự hòa bình ở trong nơi mà người đó sinh hoạt, trong nơi mà người đó có mặt. Kẻ làm cho người hòa thuận được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, nhưng mà cái trách nhiệm đầu tiên của một công dân thiên quốc, mặc nhiên trách nhiệm đầu tiên đó là phải chính người đó phải hòa thuận với Đức Chúa Trời trước đã. Đó là trách nhiệm đầu tiên. Thực ra đây không phải là cái cách để một người có thể trở thành con Đức Chúa Trời là làm cho người hòa thuận. Chúng ta đừng hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đó. Kinh Thánh nói rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, có nghĩa là người nào làm cho người khác hòa thuận thì sẽ trở thành con Đức Chúa Trời, phải không? Và có người nói rằng ô vậy thì tôi tìm cách tôi làm cho một người nào đó hòa thuận thì tôi được là con cái Đức Chúa Trời. Thực ra không phải như vậy. Cách duy nhất để chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời là chúng ta phải tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống chúng ta. Và chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta là con cái Đức Chúa Trời thì trách nhiệm kế tiếp chúng ta là làm cho người khác được hòa thuận. Đó mới là điều mà Kinh Thánh muốn nói ở chỗ này. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 mà chúng ta đã được người hướng dẫn nhắc tới lúc nãy. Nhưng hỡi ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Như vậy phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, nghĩa là người làm con Đức Chúa Trời thì có trách nhiệm sẽ làm cho người hòa thuận. Và trách nhiệm đầu tiên của người đó phải là hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi vì khi đem lại sự hòa thuận thì con cái của Chúa chứng tỏ mình là con thật của Đức Chúa Trời. Một người không thể làm cho người khác hòa thuận một khi chính mình chưa hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc lại với nhau. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 đến câu 20 chép: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó cũng là lời mà Kinh Thánh muốn nhắc với mọi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay. Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm đầu tiên của một công dân thiên quốc, của chính mỗi người trong chúng ta là những người nói rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Trong sâu thẳm mọi cuộc đời của chúng ta, có khoảnh khắc nào, có những lúc nào chúng ta nghĩ rằng mình chưa hòa thuận với Đức Chúa Trời? Hãy suy nghĩ đến trách nhiệm đó. Muốn làm cho người khác được hòa thuận thì chính mình phải hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm đầu tiên. Trách nhiệm thứ hai mà tôi muốn nói và thưa chuyện với quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay, đó là làm cho mọi người được
hòa thuận.
Trách nhiệm đầu tiên là hòa thuận với Đức Chúa Trời. Trách nhiệm thứ hai là hòa thuận với nhau.
Trên đường Veterans Memorial hiện tại đang trải một cái lớp nhựa mới rất là tốt. Cái lớp nhựa đó trông rất là đẹp, rất là chắc, chạy rất là êm. Nhưng mà theo thời gian thì nó vẫn cần tiếp tục được tu sửa để có thể bảo đảm an toàn. Vì nếu không thì với thời gian nó sẽ có những cái vết nứt nhỏ ở trên mặt đường. Rồi từ cái vết nứt nhỏ đó nếu không để ý sửa lại thì nó sẽ tạo thành những cái ổ gà. Và nếu ổ gà không lo được thì nó có sẽ trở thành những cái ổ khác lớn hơn. Người Việt mình hay gọi là ổ trâu gì đó. Tương tự, mối quan hệ của chúng ta với người khác cũng có thể bị rạn nứt. Những bất đồng nhỏ không được giải quyết có thể dẫn đến cái hậu quả tai hại. Kinh Thánh có nói rằng cái sự giận dữ phải được kiểm soát. Đừng cho ma quỷ nhân dịp. Cái chữ nhân dịp đó có nghĩa là một cái gì nhỏ đưa vào trong một cái khe nhỏ và tách nó ra. Và Kinh Thánh nói rằng đừng cho ma quỷ nhân dịp, có nghĩa là đừng để ma quỷ lợi dụng một cái kẽ hở nhỏ, đưa một cái vật dụng nhỏ vào và tách nó ra. Một cái nứt nhỏ, một cái rạn nứt nhỏ nếu không được giải quyết có thể sinh ra những đổ vỡ lớn. Những bất đồng nhỏ không được giải quyết có thể dẫn đến những hậu quả tai hại, đặc biệt là ở trong hội thánh. Phước cho người làm cho người hòa thuận, phước cho người bịt kín những cái vết nứt nhỏ, những cái vết rạn nứt đó. Văn nhất đoạn 4 câu 20-21 chép rằng: ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Tại sao chúng ta phải hòa thuận với nhau? Tại sao chúng ta phải làm hòa với anh em của mình? Thưa quý bạn chị em, nếu chúng ta được hỏi câu đó thì chúng ta trả lời như thế nào? Tại sao tôi phải làm hòa với anh em? Một trong những lý do đó là nếu chúng ta không hòa thuận với anh em, chúng ta không làm hòa với anh em thì của lễ thờ phượng của chúng ta sẽ không được Chúa chấp nhận. Nghiêm trọng đến vậy sao? Kinh Thánh chép rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23-24: ấy vậy nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã rồi đến dâng của lễ. Kinh Thánh không có nói một cách mơ hồ, không nói một cách năm năm, không. Khi ngươi đến dâng của lễ, nhớ lại rằng nếu có gì bất hòa với anh em thì hãy để của lễ đó tại chỗ đó, về làm hòa cái đi, quay trở lại hãy đến dâng của lễ. Bởi vì nếu không hòa thuận với anh em thì sự thờ phượng sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đó là lý do mà chúng ta phải làm hòa với anh em. Có hai anh em kia chơi với nhau đến cãi lộn, thì người mẹ thấy vậy cho nên mới khuyên rằng: hai con là anh em ruột mà cãi lộn gần đánh nhau như thế thì đâu có hay ho gì, Chúa đâu có đẹp lòng. Mà nếu hôm nay Chúa tái lâm thì hai con trả lời như thế nào đấy? Người anh suy nghĩ, người anh lớn hơn cho nên suy nghĩ và có vẻ như đã nhận ra được vấn đề, cho nên nói rằng: vậy thì con chấp nhận bỏ qua cho em của con, nhưng mà nếu đêm nay Chúa không tái lâm thì ngày mai nó sẽ biết tai con. Chúng ta có khi nào suy nghĩ như thế không? Đối với anh em của chúng ta, chúng ta hãy thử suy nghĩ lại xem. Có thể có một số lần chúng ta đã đem cái của lễ thờ phượng của chúng ta đến trước mặt Chúa mà Ngài không nhận, bởi vì chúng ta vẫn còn bất hòa với anh em và chưa giải quyết, mặc dầu chúng ta đã được chính Chúa Thánh Linh nhắc nhở hãy hòa thuận lại. với anh em. Chưa nói đến chúng ta phải làm cái sự hòa thuận, nghĩa là đem người này hòa thuận với người khác, vì đó là trách nhiệm của công dân thiên quốc, mà chúng ta tự nhận rằng chúng ta là công dân thiên quốc. Chúng ta nên nhớ, những bất đồng cá nhân không được giải quyết có thể nhanh chóng trở thành vấn đề chung. Bất đồng cá nhân, tôi xin nhắc lại, bất đồng cá nhân chứ không phải là cái việc sai của một nhóm người. Những bất đồng cá nhân nếu không được giải quyết có thể nhanh chóng trở thành những vấn đề chung, nghĩa là không chỉ những cá nhân nữa mà cả một cái nhóm người. Và chúng ta đã biết lý do chúng ta phải làm hòa với anh em. Điều thứ hai mà chúng ta nói ở trong chỗ này đó là lưu ý phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận ở đây không nói đến những người phước cho những người có cái tấm lòng hay là có cái tính tình hòa thuận mềm mỏng, hay là phước cho những người có cái tấm lòng yêu mến hòa bình. Tôi nói như thế có lẽ quý vị không đồng ý chăng? Những người có cái tánh tình thiên về sự hòa thuận, những người mềm mỏng, những người yêu hòa bình là những con người đáng quý chứ, và phải trân trọng những người đó chứ. Tại sao không phải là phước như Kinh Thánh nói? Ở đây Kinh Thánh không dừng lại ở cái chỗ này, bởi vì đây là cái chỗ rất gần. Kinh Thánh muốn đi xa hơn. Chúa không đang nói đến những người có tấm lòng mềm mại, những người có tánh khí ôn hòa, những người yêu mến sự hòa thuận hòa bình ở nơi bất kỳ nơi nào mà người đó đến. Ngài muốn đi xa hơn ở chỗ Ngài nói rằng những người đó phải chủ động can thiệp để đem đến sự hòa thuận. Tôi là một con người ôn hòa, tôi là một con người mềm mại, cho nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ đem đến sự hòa thuận ở nơi nào mà tôi có mặt bằng cách là tôi không có gây hấn với ai, phải không? Ai nói gì thì cũng cười cười, ai nói gì thì cũng gật đầu đồng ý, lấy là xong. Không, Kinh Thánh không có nói là cái điểm đó. Nhưng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Hòa thuận không có nghĩa là chúng ta sẽ cầu mong cho cái không khí ở cái nơi nào đó mà chúng ta có mặt đó sẽ không có một xung khắc nào. Bởi vì cái ao ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chúng ta có ao ước cách mấy thì không bao giờ một cộng đồng người nào đó mà sẽ không bao giờ có những xung khắc. Thậm chí theo thực tế thì chúng ta thấy rằng dầu cho tất cả các thành viên trong cái nhóm người đó có cố gắng cách mấy rồi cũng sẽ có lúc xảy ra xung khắc, và lâu ngày có thể dẫn đến xung đột. Nhưng mà trách nhiệm của từng người ở trong cộng đồng đó, nếu là công dân thiên quốc, thì là phải làm cho người khác được hòa thuận. Cho nên sự hòa thuận không có nghĩa là không có xung khắc, không có xung đột, nhưng có nghĩa là phải làm cho hai phe thù nghịch được hòa thuận lại với nhau. Đức Chúa Trời không phán rằng con người hãy làm hòa với ta. Chúa có phán, nhưng Đức Chúa Trời không dừng lại nơi đó, nhưng mà Ngài phải chủ động can thiệp để đem sự hòa thuận giữa con người đến với chính Ngài. Và Ngài đã chủ động can thiệp bằng cách là can thiệp bằng một cái biện pháp cực đoan nhất, đó là chính con yêu dấu của Ngài phải đến để đem đến sự hòa thuận. Vì vậy cho nên con người, chúng ta là những người con cái của Chúa, phải có những hành động cụ thể để đem sự hòa thuận đến với nhau. Đừng nói suông, đừng yên lặng, dĩ hòa vi quý là đủ. Đây là vấn đề giải quyết xung khắc một cách trực tiếp chứ không chỉ là lý thuyết. Phải trực tiếp, hay cụ thể. Khi chúng ta đứng chứng kiến một cái cuộc xung khắc thì cái lối hành xử tự nhiên nhất đó là đứng bên ngoài để theo dõi, phải không? Nhưng mà cái cách hành xử thiên thượng đó là hành động tích cực để tạo ra sự hòa thuận, mặc dầu đôi khi phải chấp nhận sự
hiểu lầm, đôi khi có thể bị lợi dụng, đôi khi có thể bị thóa mạ, thậm chí đôi khi có thể bị hành hung. Trong một cái cuộc ẩu đả thì có thể lắm cái người bị nặng nhất là cái người can thiệp, là cái người ngăn hai người đánh lộn nhau. Đôi khi là như thế, phải không? Người này có khi đang chuẩn bị để ẩu đả với người kia, có một người thứ ba đến can thiệp thì hai người này có thể đánh cái người ở giữa này. Người bị nặng nhất đôi khi là người can ngăn. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là những công dân thiên quốc là phải can thiệp, phải đem đến sự hòa thuận, dầu có thể có những sự thiệt hại. Cho nên cái vấn đề của một người, cái trách nhiệm của một người đem đến sự hòa thuận đó là chẳng những chúng ta phải yêu hòa bình, nhưng mà chúng ta còn phải đem lại hòa bình nữa. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người làm cho người hòa thuận là con Đức Chúa Trời. Người làm cho người hòa thuận là con Đức Chúa Trời. Vậy lẽ tự nhiên là người làm cho người chia rẽ thì là... Câu này tôi chưa dám nói. Tôi xin hỏi lại. Người làm cho người hòa thuận là con Đức Chúa Trời. Vậy người làm cho người khác bị chia rẽ là... Đó là quý vị nói. Thực ra thì là một con cái của Chúa thì chúng ta không bao giờ là con cái của ma quỷ, phải không? Tuy nhiên chúng ta có thể vô tình hành động giống như ma quỷ và trở nên công cụ của ma quỷ, bị ma quỷ lợi dụng. Phước cho người làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà khốn cho người làm cho người chia rẽ vì sẽ bị gọi là công cụ của ma quỷ, bị ma quỷ lợi dụng, bị nó sử dụng sai khiến. Ngay chính chỗ đó, thay vì làm cho người được hòa thuận thì chúng ta làm cho con người chia rẽ. Và ở chỗ đó chúng ta phải xem lại, phải ăn năn trước mặt Chúa về cái tư cách công dân thiên quốc của chúng ta. Làm cho người hòa thuận còn là vấn đề tạo các mối quan hệ đúng giữa người này với người khác. Như chúng ta nói, tôi thực tế thì cũng thấy rằng có một ít người, có một số rất ít người, hễ đi đến đâu thì đem cái sự chia rẽ đến đó. Đây là một thực tế mà đôi khi chúng ta phải nhìn nhận. Đi đến đâu cũng gây những cái xáo trộn, đi đến đâu cũng tạo ra những cái khích bác giữa người này với người khác, tạo ra những nói bất hòa bằng cách thêu dệt những câu chuyện, sửa đổi những sự thật, và làm cho người ta ghét nhau hơn là làm cho người ta thân nhau. Mình xin Chúa giúp cho chúng ta không phải trở nên những người làm cho những người khác chia rẽ, nhưng làm cho người hòa thuận. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì người đó đích thực là con Đức Chúa Trời. Đó là điều Kinh Thánh muốn nói. Phước cho những người làm cho người hòa thuận, vì chỗ đó chứng minh rằng người này thật sự là con Đức Chúa Trời. Trách nhiệm kế tiếp mà chúng ta học hỏi trong ngày hôm nay đó là phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng cái trách nhiệm kế tiếp này dễ dàng lắm, là cứ chịu bắt bớ vì sự công bình thì đó là phước. Dễ nhưng mà không dễ, tất nhiên là không dễ đâu. Nhưng mà ngay cái chỗ chúng ta suy nghĩ như thế cũng đã là chưa đủ. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Tôi không nhớ mình đã cho ghi ở trong cái dàn bài này như thế nào.
Quý vị xem ở trong chương trình thì thấy có những từ phước cho những người bị bách hại vì sống giống như Chúa Giêsu. Cái câu đó cho chúng ta một cái hàm ý, đó là chúng ta phải làm hai cái trách nhiệm. Thứ nhất, chúng ta phải ngày một giống Đấng Christ nhiều hơn. Đó là trách nhiệm đầu tiên. Đó cũng là mục tiêu mà mỗi người trong chúng ta hằng đeo đuổi. Đó cũng là mục tiêu mà Hội Thánh Chúa tại đây muốn noi theo trong năm nay. Mục tiêu mà Hội Thánh Chúa được đặt ra đó là chúng ta muốn ngày một được xem là một cơ đốc nhân trưởng thành. Mà một cơ đốc nhân trưởng thành có nghĩa là ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Khi tôi có con gái, thì khi cháu nó còn nhỏ thì hầu như tất cả mọi người đều nói rằng nó giống cha. Nhưng mà gần đây thì có một số người trong Hội Thánh nói là nó giống mẹ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, miễn là nó giống một trong hai chúng tôi là được. Nghĩa là khi một đứa trẻ lớn lên thì người ta sẽ nói rằng nó càng ngày càng giống một người nào đó ở trong, hoặc là cha mẹ, hoặc là trong gia đình, phải không? Càng trưởng thành thì một người phải giống ai đó, là những con người có liên hệ huyết đống với mình. Càng trưởng thành càng giống cái ông hàng xóm là bất ổn. Cơ đốc nhân trưởng thành phải ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Nói đến cái việc mà mỗi ngày chúng ta phải giống Đấng Christ hơn, giống Chúa nhiều hơn, thì đó là một cái câu chuyện rất là dài. Đó là những bài học rất là nhiều mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không thể nào nói đủ ở trong một ít giây phút. Cho nên có thể chúng ta sẽ để thì giờ này, để cái bài học này ở một bài giảng khác. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta đó là phải trở nên ngày một giống Chúa của chúng ta nhiều hơn. Tôi khi mà học ở trường thì người ta nói rằng Đức Chúa Trời của chúng ta vừa là model, vừa là hero. Nghĩa là cái khuôn mẫu để chúng ta phải làm theo cho giống. Và cũng là cái vị anh hùng mà chúng ta phải học theo. Tự nhiên những anh hùng đối với những thanh niên, thiếu niên thì trở thành cái thần tượng, phải không? Và người ta tìm mọi cách để bắt chước từng chút một, cả hành vi, cử chỉ, cách ăn mặc, cả những thói quen cũng bị bắt chước luôn. Bởi vì đó là thần tượng. Nhưng chúng ta có bắt chước Chúa của chúng ta không? Một trong những điều mà tôi có thể nói ra đây thì giờ này, Chúa của chúng ta là Đấng cầu nguyện. Chúng ta có cầu nguyện nhiều giống như Chúa không? Chúa của chúng ta là Đấng gắn bó với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có giống như vậy không? Chúa cho chúng ta là Đấng tha thứ. Chúng ta có như vậy không?
Khi tôi ngồi lại để suy nghĩ, suy gẫm về chỗ này, chính ngay chỗ này, giống Đấng Christ, thì tôi suy ngẫm trong cái tư tưởng của tôi rằng tôi phải nói ít và nói những cái gì để cho quý ông bà anh chị em có thể nhớ. Thì tự nhiên Chúa dạy cho tôi một bài học. Chúng ta trở nên ngài một giống Đấng Christ hơn nếu chúng ta chấp nhận sống đúng như những gì chúng ta xưng nhận. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ trở nên giống như Đức Chúa Giêsu Christ hơn nếu chúng ta chấp nhận sống giống như những gì chúng ta đã cầu nguyện. Quý vị nhớ chỗ này. Nhiều khi người ta đo lường đời sống thuộc linh của một người bằng cách nghe người đó cầu nguyện, phải không? Có. Người ta sẽ để ý thêm, ồ đây mục sư cầu nguyện, thấy nó có vẻ nó khác khác với ông tín đồ cầu nguyện. Và người ta đo lường cái trình độ thuộc linh, đo lường cái đời sống theo Chúa vân vân bằng cái lời cầu nguyện của một người nào đó. Điều đó có thể sai, có thể đúng. Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ với các bạn chị em là hầu như ai cũng cố gắng để cầu nguyện rất là hay. Và nếu chúng ta muốn giống Chúa Giêsu của chúng ta thì hãy tập sống giống như những gì chúng ta đã
cầu nguyện thì chúng ta sẽ mỗi, đó là một cách để chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa nhiều hơn. Tôi để ý khi chúng ta học Kinh Thánh xong và chúng ta cầu nguyện đáp ứng thì cái lời cầu nguyện đó rất là đáng nghe. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời vui lòng nghe. Bản thân tôi cũng rất là vui nghe những lời cầu nguyện đáp ứng khi chúng ta học xong một chương trình, một bài Kinh Thánh hay là một bài giảng. Nhưng mà đáng tiếc thay, cái khoảng cách giữa lời cầu nguyện đó với khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ nó khá là xa. Hãy sống giống như những gì chúng ta xưng nhận. Hãy sống giống như những gì chúng ta đã cầu nguyện. Và khi nghĩ đến điều đó thì tôi thấy rằng tôi trở nên rất là xấu xa trước mặt Chúa. Bởi vì rất nhiều khi tôi đã phá vỡ chính những gì tôi đã cầu nguyện. Trách nhiệm kế tiếp mà tôi muốn cùng học với quý ông bà anh chị em, đó chính là chỗ mà chúng ta dễ thấy nhất ở trong lời của Chúa. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những người bị bắt hại vì sống giống như Chúa Giêsu. Nghĩa là trách nhiệm đầu tiên là phải giống Chúa Giêsu, và kế tiếp là chấp nhận sự thiệt hại vì cớ cái cuộc sống giống như Chúa Giêsu đó. Chúng ta nhận thấy rằng cái phước lành này được nói ngay sau phước lành của những người giải hòa. Như vậy theo ý nghĩa thì cũng có thể có cái sự liên kết, đó là người tin Chúa mà làm việc hòa giải thì có thể bị bắt bớ. Như vậy phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, và cái sự công bình đây có thể hiểu là cái cách sống đạo của người tin Chúa thể hiện qua cái cử chỉ hòa giải, làm cho người khác được hòa thuận. Một trong những điều mà chúng ta phải chấp nhận ở trong xã hội con người đó là tội ác và bất công. Nhưng mà người tin Chúa thì không thể chấp nhận cái nếp sống vô đạo được. Họ bị buộc phải nhìn thấy cái sự vô đạo, nhưng mà họ không thể chấp nhận cái nếp sống vô đạo, giả dối. Và vì không chấp nhận được cho nên họ phải có những cái thái độ, có những cái lời lẽ đi ngược lại với những điều đó. Hay là có những người đi ngược lại, không phải bằng lời nói, thái độ mà thôi, nhưng mà bằng cả cái lối sống nữa, thì những người ấy làm cho người khác ghét bỏ. Có thể bài bác, có thể đả phá, có thể vu cáo, và có thể bị một âm mưu tiêu diệt những người sống ngược với người khác. Chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu của chúng ta khi còn tại thế, Kinh Thánh chép rằng Chúa không hề phạm tội. Nhưng mà Chúa Giêsu có được yên ổn bởi vì cái sự không hề phạm tội của Chúa không? Không, thế gian không có để cho Chúa yên. Huống chi chúng ta là những người phạm tội mỗi ngày thì làm sao chúng ta có thể yên được? Mà dẫu chúng ta càng ngày càng giống Đấng Christ hơn thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái sự thiệt hại vì sống giống như Chúa của chúng ta. Và đó là trách nhiệm của công dân thiên quốc. Kinh Thánh không nói rằng phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì mọi lý do. Không. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình. Kinh Thánh không nói rằng phước cho những kẻ chịu bắt bớ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác hay là kẻ thài lai việc người khác. Không. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 15 chép rằng trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thài lai việc người khác. Nếu nói lời của Chúa ở đây phước cho những kẻ chịu bắt bớ, thì những người ở trong tù thì họ nói ồ tôi được phước, tôi bị bắt. Không biết bớ thì có không chứ tôi bị bắt. Mà đó không phải chắc là phước. Bởi vì họ bị bắt vì cớ vi phạm luật pháp ở những hình thức khác nhau. Kinh Thánh nói rằng anh em chớ có ai chịu khổ cái cách đó. Có khi có những con cái của Chúa tin Chúa nhưng mà tiến đến một cái mức mà người ta gọi là cuồng tín, rồi đến nỗi thách thức giới cầm quyền, rồi vì cớ đó mà phải chịu khổ. Đó là sai lầm. cuồng tín không phải là một cái cách sống đạo. Thách thức giới cầm quyền không phải là một cách sống đạo. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công chính, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Còn những kẻ chịu bắt bớ không phải vì sự công chính thì tôi không biết chắc Chúa sẽ có những cái hình phạt nào cho những người đó, nhưng không phải là nước thiên đàng là phần thưởng đâu. Nhưng như vậy chịu khổ vì sự công chính là gì? Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình hay là vì sự công chính? Vậy chịu bắt bớ vì sự công chính là gì? Sự công chính cụ thể mà chúng ta cần phải làm đó là gì? Đơn giản thôi, giống như trách nhiệm thứ ba của chúng ta khi nãy. Nghĩa là hãy sống một cách công chính như Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta sống một cách công chính như Chúa Giê-xu thì tôi xin cam đoan với quý vị, quý vị là những con cái Chúa thật, có thể sẽ gặp những khó khăn. Kinh Thánh nói như thế. Mặc dầu tôi không muốn đe dọa, không muốn hù dọa, nhưng bởi vì chúng ta phải tin nơi lời của Chúa nói như thế. Khi chúng ta quyết định chọn cách sống giống như Chúa của chúng ta, thì thế gian là những người chọn cách sống của kẻ thù nghịch của Chúa sẽ phải thù nghịch với chúng ta. Người đi theo kẻ thù của ta thì là kẻ thù của ta, phải không? Bạn của bạn ta tức là bạn ta, mà kẻ thù ta lại là bạn ta. Nhưng ma quỷ và những kẻ theo nó không thể nào ủng hộ và đối xử bình thường với những người là bạn của Chúa, con cái của Chúa, môn đồ của Chúa được. Như vậy chúng ta có thể rút ngắn câu này, đó là phước cho những kẻ bị bắt hại vì sống giống như Chúa Giê-xu. Vì vậy bất cứ ai sống giống như Chúa Giê-xu sẽ đều bị bắt hại. Nếu thế gian ghen ghét các con thì các con biết rằng họ đã từng ghét ta trước khi ghét các con, Chúa phán như thế. Nếu các con thuộc về thế gian, người đời sẽ yêu quý các con. Nhưng nếu các con không thuộc về thế gian và ta đã chọn các con từ giữa thế gian, nên người đời ghét các con. Đầy tớ không hơn chủ, môn đồ không hơn thầy. Nếu họ đã từng bắt hại ta, họ cũng sẽ bắt hại các con. Chúa nói từng lời, từng chữ với những môn đồ của Ngài và con cái của Ngài. Ở trong Giăng đoạn 15 chúng ta sẽ thấy điều đó. Nếu chúng ta tin Chúa và chúng ta cam kết sống giống như Chúa thì đó sẽ là lý do mà chúng ta sẽ bị gây thiệt hại. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói phước cho những kẻ chịu bắt bớ. Chúng ta thấy cái chữ bắt bớ ở đây, phải chăng chúng ta nói rằng ngày nay ở tại xứ sở tự do này thì cái chữ bắt bớ này nghe có vẻ nó không có hợp thời, cái từ này nghe nó vẻ nó không có thích hợp. Đây là cái xứ tự do, đây là một đất nước tự do, it's a free country. Vậy thì làm sao có cái chuyện mà bị bắt bớ? Không bao giờ. Chỉ cần ai đụng đến tôi nhẹ thôi, tôi gọi cảnh sát là được giải quyết liền, phải không? Làm sao ai dám bắt bớ chúng ta? Chúng ta cũng nên nói đến cái hình thức mà chúng ta có thể bị bắt bớ. Có thể là về thân thể, bị quấy rối, bị ngược đãi. Cũng có thể là bởi lời nói. Chúng ta có thể bị sỉ nhục bằng lời nói, bị chửi rủa, bị mắng nhiếc. Ở đây Kinh Thánh nói rằng vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, đó là lời nói. Bắt bớ, đó là thân thể. Và cái thứ ba đó là lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, nghĩa là vu cáo. Nó cao hơn cả lời nói. Lời nói có cái chủ đích, nó tiến hành theo một cái giai đoạn dài thì nó trở thành cái sự vu cáo. Tôi xin nói với quý ông bà anh chị em, hiện nay đang có những vu cáo ở trong đối với cơ đốc giáo. Trước đây chúng ta nói là Merry Christmas, thì bây giờ chúng ta nói gì? Happy Holiday. đâu có gì sai đâu, phải không? Nhưng mà càng ngày chúng ta thấy chúng ta sẽ bị tách ra một chút, một chút, một chút. Chúng ta đã từng nghe nói đến rằng cái tờ tiền của chúng ta có thể phải đổi cái tiêu đề ở trên không? Có người muốn, vẫn có người chưa. Nhưng mà đó cũng là một cái ý rồi đó. Nếu chúng ta sống theo 7 cái phước lành đầu tiên thì kết quả là chúng ta sẽ sớm kinh nghiệm được phước lành thứ 8. Nghĩa là nếu chúng ta có lòng khó khăn, chúng ta than khóc, chúng ta nhu mì, chúng ta đói khát sự công bình, chúng ta thương xót, chúng ta trong sạch, chúng ta làm cho người hòa thuận, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt bớ vì sự công bình. Nếu chúng ta có phước lành, 7 phước lành trước, thì chắc chắn chúng ta sẽ sớm nhận được phước lành thứ 8 là chịu thiệt hại, chịu khó khăn, chịu bắt bớ vì cớ chúng ta sống trong sự công chính giống như Chúa. Nhưng Chúa có sự nhắc nhở, sự khích lệ chúng ta. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Nếu chúng ta chịu bắt bớ thì chúng ta được kể ngang hàng và trong số những tiên tri của Đức Chúa Trời. Điều này đặc biệt trở nên rất là cụ thể và đáng khích lệ ở trong bối cảnh của người Do Thái, là người mà Chúa là đối tượng độc giả hay là thính giả của Chúa Giêsu. Đối với người Do Thái ngày xưa, tiên tri là một thành phần, một đối tượng rất rất được coi trọng. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi giống như vậy. Tiên tri mà còn bị bắt bớ, thì nếu các ngươi bị bắt bớ thì sẽ trở thành cái đặc ân được như các tiên tri. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 12 thì Phaolô nói trước cho chúng ta rằng: vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Ở trong Galati đoạn 4 câu 29 chép rằng: nhưng như bấy giờ kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo thánh linh thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Ngày xưa như thế nào, ngày nay cũng như vậy. Thời phong kiến như thế nào thì thời ngày nay cũng như vậy, dầu là ở chế độ này hay chế độ kia. Có một cơ đốc nhân nhận được một việc làm mới giữa vòng những người không tin Chúa. Cơ đốc nhân này là một người chồng, và ông cũng khá là lo lắng khi sắp nhận công việc đó. Ông biết rằng trong cái nơi mà ông sẽ tới làm việc đó toàn là những người không tin Chúa, và ông cũng không biết là mình sẽ được tiếp đón như thế nào đây. Ngày đầu tiên đi làm và ông quay trở về nhà, vợ của ông, cái câu hỏi đầu tiên là gì? Công việc như thế nào rồi? Ông được tiếp đón ra sao? Ông nói: ồ, tuyệt vời, họ không có đoán được tôi là một cơ đốc nhân. Cho nên quá an toàn, phải không? Tại sao con cái của Chúa có thể bị bắt bớ? Vì đi sống ngược với thế gian. Thế gian không bao giờ thích những người sống ngược với mình. Trong số chúng ta ai là người có đã từng chứng kiến những người uống rượu và nhậu với nhau thì chúng ta kinh nghiệm được điều này rất rõ, phải không? Có bao giờ ai mà muốn mà người ngồi chung bàn với mình mà mình uống mà người ta không uống không? Không. Ngồi trong bàn không uống ai coi? Đó là câu mà họ hay nói. Đi ra đi, còn ngồi đây là phải uống. Không thể nào mà ngược, không giống người khác được, không giống ai hết đó. Nguyễn Thị tại sao bị bắt bớ? Hội thánh của Chúa là lương tâm của quốc gia và xã hội. Con người cố trấn áp lương tâm của mình. Quốc gia và xã hội có thể cố trấn áp cái lương tâm của chính mình. Đó là hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu cần những con người sẵn sàng sống cho Ngài. Chúa Giêsu cũng cần những người chết cho Ngài. Nhưng Chúa Giêsu cần những người sẵn sàng sống cho Ngài nhiều hơn là những người muốn chết cho Ngài. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời cần ít người chết cho Ngài nhưng cần rất nhiều người sống cho Ngài. Chết cho Chúa đã khó, nhưng mà sống cho Chúa còn khó hơn. Tử đạo khó lắm nhưng vẫn dễ hơn là sống đạo. Chúng ta biết trong những ngày qua ở Việt Nam có một người đã tự thiêu vì cớ muốn bày tỏ cái chính kiến của mình, cái quan điểm của mình về tình hình của đất nước, của quốc gia. Đã có một người bằng lòng chết vì quốc gia, nhưng sẽ có bao nhiêu người bằng lòng sống vì quốc gia đây? Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, ai sẽ bằng lòng đứng ra nhận trách nhiệm, ai sẽ bằng lòng đứng dậy để sống vì quốc gia đây? Chúng ta chưa biết được. Mới chỉ có một người chết, không biết bao nhiêu người sẽ sống đây. Đức Chúa Trời cần nhiều người sống cho Ngài hơn là những người chết cho Ngài. Hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hãy làm cho người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hãy làm cho người hòa thuận với nhau. Hãy sống giống như Đấng Christ và chấp nhận sự thiệt thòi vì cớ nếp sống cơ đốc đó. Đó là trách nhiệm của công dân thiên quốc. Đó là những điều chúng ta được nhắc nhở buổi sáng hôm nay. Tôi xin nói lại, trách nhiệm của công dân thiên quốc là gì? Hãy hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hãy làm cho con người hay là những người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hãy làm cho những người khác hòa thuận với nhau. Hãy sống giống như Đấng Christ và chấp nhận sự thiệt thòi vì cớ nếp sống cơ đốc đó. Đó là trách nhiệm của công dân thiên quốc. Đó là những gì mà hai câu kinh thánh này dạy dỗ chúng ta. Đó là những gì mà năm câu kinh thánh này dạy dỗ chúng ta, từ câu 9 cho đến câu 12. Bốn câu kinh thánh này: phước cho những người được hòa thuận với Đức Chúa Trời, phước cho những người đem người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời, phước cho những người đem người khác hòa thuận với nhau, phước cho những người bị bắt hại vì sống giống như Chúa Giêsu. Ở phía dưới đây tôi có một cái câu hỏi: trách nhiệm của công dân thiên quốc là gì? Chúng ta quay lên trên, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Chúng ta có thể xếp kinh thánh lại và thuộc lòng những trách nhiệm của công dân thiên quốc là những bài học mà chúng ta học ngày hôm nay. Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Hãy đem người khác hòa thuận với Đức Chúa Trời. Hãy đem người khác hòa thuận với nhau. Hãy sống giống như Chúa Giêsu và chấp nhận những sự thiệt hại vì cớ nếp sống đó. Xin Chúa giúp cho chúng ta có ơn của sức của Chúa để làm tròn cái trách nhiệm của một công dân thiên quốc. Amen.